ngày nay, phải không? Ngày nay khi mà mình có đầy đủ quá, mình có đầy đủ quá là mình đã phung phí từ bên ngoài. Khi mình có đầy đủ dư thừa quá là mình đã không có cái sự trân quý rồi, phải không? Mình đã không có cái sự trân quý từ bên ngoài rồi, mình chả bao giờ để ý tới nó hết. Và khi mình không để ý tới nó thì ví dụ chúng ta đã thử nghiệm, cái cơm mình ăn và nước mình uống nó đã biến thành 50% là cặn bẩn, hôi hám, dơ dáy rồi. Thấy chưa? Rồi khi mà mình đưa vào miệng của mình cũng vậy, nhiều quá nó không tiếp cận được đủ. Nhiều quá mình chả bây giờ trân quý nó, mình bỏ miệng, mình nhai qua nhai lại, mình nuốt mất tiêu. Thời gian quá nhanh, không kịp để nó tiếp nhận thông tin. Thành ra đường nào mình cũng lỗ hết. Vừa quá nhiều, vừa không đủ thời gian, vừa phức tạp cầu kỳ. Thay vì cái kia mình bỏ vào một thứ nó dễ tiếp nhận hơn, bây giờ mình bỏ vào một cái sự phối hợp quá nhiều, làm sao nó tiếp nhận cho đủ, phải không? Chưa kể nữa là mình dùng những cái hương vị giả, mình dùng những cái thức ăn giả, tức là mình tự lừa nó. Thành ra đời sống càng tiện nghi bao nhiêu, càng phát triển bao nhiêu, càng sung túc bao nhiêu, tức là mình đã làm trái lại hết. Là nó là mới tinh miệng thôi, bắt đầu xuống bao tử. Nhiều quá xử lý làm sao kịp, nhiều quá nó có cần trân quý. Thành ra lấy một ít thôi, còn bao nhiêu thải thì như vậy, biến thành năng lượng tích cực thì ít, mà rác rưới thì nhiều. Ha, rác rưới thì nhiều. Mà khi cái rác rưới đó nó nhiều rồi, nó không đủ thời gian công sức để nó dẹp, lấy đâu mà nó đi dọn dẹp rác rưới trong người mình mà tồn kho lại. Quý vị thấy chưa? Làm sao mà nó đủ thời gian để mà nó bắt đầu nó đi dọn dẹp những cái rác rưới bên trong cho mình. Thành ra chúng ta thấy cái tình trạng ngày nay, một trong những cái tình trạng của ung thư là những tế bào già, tế bào cũ của mình nó không được chết đi, nó không được loại ra. Mà anh chàng nào mà càng sống lâu bao nhiêu, thành lão làng bao nhiêu thì càng có kinh nghiệm bấy nhiêu, phải không? Nó vừa thu hút hết tất cả những cái tế bào già và cũ khác, nó vừa chiêu dụ những cái con vi sinh, nó vừa biết đường đi nước bước, nó biết né tránh chỗ nào. Tức là sống lâu thành lão làng thì tất cả mọi cái đó nó biết. Do đó khi mình trị thuốc vào nó cũng khó, mình tìm cách mình ngăn chặn nó cũng khó. Thì như vậy mình thấy mình đã tự hại mình rồi. Dư thừa nó làm cho mình một cái như vậy. Cái thứ hai là nó bế tắc, phải không? Nó không có được thông thì chất dinh dưỡng đưa vào cũng không được, thuốc men đưa vào cũng không được, và cặn bã rác rưới muốn thải ra thải cũng không được. Nó quá tải, nó quá tắc nghẽn rồi. Rồi đâu phải bên trong con người mình, khi mà mình nhiều như vậy, thế là quý vị thấy không, bây giờ tất cả mọi cái mình dư thừa mình thải ngoài môi trường. Môi trường ô nhiễm, môi trường ô nhiễm thì không khí ô nhiễm, nước ô nhiễm, đất ô nhiễm. Mình lại đưa cái ô nhiễm nó vào trong con người mình qua thực phẩm, qua hơi thở. Tức là mình đang tự tạo một cái môi trường luẩn quẩn, càng ngày càng bế tắc, càng ngày càng ô nhiễm, càng ngày càng xấu xa. Đây là mình mới nói tới cái ăn thôi, chưa nói tới cái mặt, chưa nói tới cái phương tiện ở của mình. Thì quý vị nhìn xem lại thử coi, có phải chúng ta đang rớt vào cái vòng luẩn quẩn mà càng ngày mình càng đi xuống dốc, càng ngày mình đi vào cái bế tắc. Thành ra bây giờ mình phải chuyển, không phải chuyển cái phần thô này không thôi, mà thực sự cái căn bản là chuyển cái ý thức, cái nhận thức sai lầm của mình. Khi mình không thấy được hai mặt của tất cả các pháp, và từ cái chuyển cái ý thức đó thì mình mới bắt đầu đi vào trong cái chuyển đời sống của mình, chuyển cách nuôi dưỡng của mình, và chuyển luôn cả cái cách trị liệu của mình. Khi mà mình cứ nghĩ rằng bệnh là có thuốc, mà mình cũng nghĩ rằng thuốc phải là những cái viên hay là những ống chích, thuốc không phải là chỉ như đó, thấy không? Vận động là một thuốc, hít thở là một phương thuốc, đào thải giải trừ những cái bế tắc là phương thuốc. Thậm chí như tất cả những loại rau củ quả trái cây của mình, tất cả những loại rau màu rau mùi của mình đều là thuốc. Thì như vậy thức ăn thức uống của mình đều là thuốc, suy nghĩ của mình là thuốc. 35% cho tới 50% tất cả các bệnh hiện nay người ta chỉ sử dụng cái niềm tin của bệnh nhân thôi. Thấy chưa? Thành ra nếu mà bệnh nhân có cái niềm tin vào ông thầy thuốc, đi tới chỉ cần gặp ông thầy thuốc, ông đưa cho một cái viên, ông bảo về uống đi hết bệnh. Mà cái viên nó chỉ có bột với đường thôi, có gì đâu. Hay là nghe nó chích một mũi, nó đã quá, chích một mũi nước cất thôi, chả được vitamin C, chả được B2, chả được B1 nữa. Nhưng mà về cũng 35% đến 50% bệnh nhân hết bệnh. Thì như vậy mình thấy rằng niềm tin tới ông bác sĩ cũng từ mình, mà cái chất liệu để tạo ra để trị hết tất cả những cái bệnh đó cũng ngay trong cơ thể mình. Thì tất cả các pháp đều có hai mặt. Mình có niềm tin, mình có khả năng tạo ra những cái chất liệu để trị hết bệnh cho mình. Thì ngược lại, cũng chính mình khi mất niềm tin vào chính mình, khi mình buồn phiền, lo lắng, sợ hãi, căng thẳng, bất an, cũng chính mình tạo ra những chất liệu để gây bệnh, làm tổn hại cho mình. Nha. Cái trước hết, khi mình lo lắng, sợ hãi, căng thẳng là nó bị co thấp rồi. Mà khi nó bị co thấp tức là sự di chuyển của thể dịch, thể khí đã bị bế tắc. Thì như vậy dinh dưỡng vào cũng không được, thuốc men vào cũng không được, rác rưới cặn bẩn độc tố đi ra cũng không được. Thì ngay lúc đó là mình thấy tự những chất liệu đó đã gây bệnh cho mình rồi. Huống chi là khi mà mình lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, bất an, phiền não, thì não bộ mình nó lại cần các khả năng tiết ra những chất liệu để làm tổn thương, để gây nên bệnh cho mình. Giống như nó ngược lại là khi mình có cái niềm tin, mình có cái ý chí, có cái nghị lực, thì nó sẽ tiết ra những cái chất để làm cho con người mình hưng phấn hơn, mạnh mẽ hơn, năng động hơn, và trị tiêu hết tất cả những cái bế tắc, cái bệnh tật cho mình. Thành ra nếu như chúng ta không biết khai thác cái đó, ai có thể khai thác được cho mình? Thì nếu là ở vai trò người thầy thuốc thì mình phải biết phát huy hết cái khả năng của mình, làm sao mình tác động vào để cho bệnh nhân có cái niềm tin hơn và chính bản thân người ta, làm sao người ta có thể mở được cái tri giác của người ta rộng rãi hơn, là thuốc, là cả một cái biển trời mênh mông với nhiều cái phương pháp, hay là sự phối hợp của tất cả những cái đó, ăn uống, ngủ nghỉ, đi đứng, hít thở, thư giãn, vân vân. Chứ không phải thuốc chỉ là những cái viên mình uống, những cái ống mình chích. Và nếu mình nghĩ như vậy thì bảo đảm không có một cái thuốc nào trên thế giới này mà ai dám khẳng định là có thể trị được một cái bệnh. Cái người nào không biết thì bị lừa, còn cái người nào đã biết rồi thì không bao giờ. Tại vì mình đã hiểu rằng tất cả các pháp duyên nhau mà có. Một cái bông bé tí, một cái lá thôi, nó đã là sự có mặt của toàn bộ vũ trụ trong này. Mà mình không thể tách rời một yếu tố ra khỏi nó, thì làm sao có một cái thuốc gì mà có thể trị được một cái bệnh? Trong khi con người của mình và bệnh tật là do sự phối hợp của vô lượng yếu tố. Thấy chưa? Thành ra không ai mà có dám nói là một cái thuốc nào trị được lành bệnh. Nếu mình tin vào đó là mình mù quáng và mình bị lừa. Mình bị lừa. Có thể là nó hết ngay lập tức, trước mắt nó giảm, nhưng mà rồi nó sẽ trở lại ngay lập tức. Tại vì cái gốc bệnh mình chưa trị, cái gốc bệnh mình chưa chuyển hóa được, thì đừng bao giờ mong là nó sẽ hết bệnh. Đó, đừng mong nó sẽ hết bệnh. Do vậy mà chúng ta phải biết cái vị trí của mình, cái vai trò của mình, cái khả năng của mình và cái tiềm năng của mình. Tất cả mọi người, như Đức Phật đã nói, đều là Phật sẽ thành. Tất cả mọi loài chúng sanh đều có Phật tánh. Mình tạm gọi là nó có cái tuệ giác, cái sự thông minh đi. Nó không bao giờ muốn sống trong một cái môi trường mà gây tổn hại cho nó hay bất an cho nó. Cho dù một cái con vi sinh là một đơn bào thôi, mà một tế bào thôi, nó cũng còn có cái linh tánh đó. Huống chi mình là một cái động vật cao nhất, nhưng mà mình bị vô minh, tức là bị những cái màn nó che lấp, mình nhìn nó không đúng sự thật, mình bị bóp méo sự thật, mình bị giới hạn lại cái tầm nhìn của mình, thành ra mình mới làm tổn hại mình. Chứ còn thực chất nó biết làm cái gì ha, để bảo vệ nó, để cho nó được an ổn, được tốt đẹp. Thành ra chúng ta phải cố gắng làm sao phát huy được cái đó. Và tất cả mọi người chúng ta ai cũng làm được hết. Tất cả những cái xung quanh chỉ là cái hỗ trợ thêm cho mình mà thôi ha, cái hỗ trợ thêm cho mình mà thôi. Còn nếu như mình không tự giác, nếu như mình không có cái ý thức để mà phát triển cái đó, thì không bao giờ mình có thể làm được một cái việc gì mà đem lại cái lợi lạc cho mình cả. Còn khi mà mình muốn làm, khi mình muốn làm thì ngay lập tức mình có cái con đường để hoàn thiện nó. Chúng tôi lấy ví dụ, bây giờ quý vị muốn làm một cái bao thư ha, một cái bao thư để mình bỏ một cái gì vào đó mình gửi cho người ta, thì khi mình có cái ý tưởng đó ha, khi mình có cái ý tưởng là làm cái bao thư, thì bây giờ nếu trước mặt mình không có giấy màu, không có kéo, không có hồ, thì bây giờ mình lấy một tờ giấy trắng ha, không có giấy trắng thì mình lấy giấy báo, không có giấy báo thì xin lỗi, mình chạy vô toilet mình lấy miếng giấy toilet, mà trong toilet không có giấy nữa, mình chạy ra vườn mình kiếm cái lá chuối ha, mình kiếm một cái lá nào nó lớn lớn, không có kéo thì mình dùng tay mình cắt, không có hồ thì mình dùng những cái gân lá từ cây tre, từ cây trúc, hay là một cái gân lá nào cứng cứng mình xỏ nó qua, mình cũng có cái bao thơ. Tức là từ một cái ý tưởng đó, mình sẽ phải đi tìm cái chất liệu nào có thể có được xung quanh mình, gần nhất, dễ nhất, mình tạo ra nó. Còn nếu như ngay trước mình mà có đầy đủ giấy màu, giấy hoa, kéo, hồ, đầy đủ hết, nhưng mà mình không khởi niệm là mình muốn làm cái bao thơ, thì chả bao giờ có cái bao thơ. Thấy không? Thành ra chúng ta mới thấy là nó là nhất thiết duy tâm tạo, là tất cả các pháp trên thế gian này đều do cái tâm mình tạo ra cả. À, từ một cái vật bé nhỏ nhất, đơn giản nhất, cho tới một cái lớn lao nhất, như cái vệ tinh mà ngày nay chúng ta phóng lên trên vũ trụ, nó cực kỳ tinh vi ha, nó có thể là mình gọi là hơn cả cái óc của một con người. Nhưng mà từ một cái khởi niệm, từ đó nó mới bắt đầu, nó thu hút những cái tư tưởng gọi là tư tưởng lớn gặp nhau, nó mới hội tụ lại theo nguyên tắc của động lực hấp dẫn. Mà cũng từ đâu? Từ cái đầu của con người. Rồi từ đó người ta mới bắt đầu để tìm những cái dữ liệu, tìm những cái vật liệu, và người ta làm ra nó. Thấy chưa? Chứ đâu phải là tự nhiên nó có, đâu phải là từ ông trời làm ra, đâu phải là từ một cái thế giới khác đem đến, cũng từ cái đầu của con người, từ cái khởi niệm của con người. Thành ra mình có khả năng làm được hết tất cả. Cái quan trọng là mình có chịu hướng tâm khởi niệm để làm hay không. Ngay lập tức khi mình hướng đến mình làm, thì nó sẽ theo cái nguyên tắc của đồng ứng hấp dẫn, nó đem tới cho mình những cái nhân tố, từ cái tư tưởng, từ những người hợp tác, cho tới vật liệu, vật tư, cho tới mọi cái điều kiện để nó thành tựu. Chỉ tiếc rằng là mình không có chịu làm cho nó tới nơi tới chốn, hay là mình không tin rằng mình có thể làm được. Khi mình không tin mình có thể làm được mà mình không chịu khởi niệm làm, thì cái lực đồng ứng hấp dẫn không có, tất cả mọi cái duyên đưa tới không đủ. Và cái điểm thứ hai nữa là mình không có liên tục. Giống như chúng tôi đã nói quý vị á, ngay cả những bước chân mình đi rất là bình thường, đi một cách rất là thảnh thơi, thoải mái, cân bằng, những hơi thở của mình rất là tự nhiên, có mặt trọn vẹn cho nó, thì như vậy mình không nghĩ quá khứ, không nghĩ tương lai, không lo lắng, không sợ hãi, không tính toán, không buồn phiền. ngay trong lúc mình bước được bước chân đó là mình đang sống trong cảnh giới của hữu dư y niết bàn, chứ chả cái gì cả. Mình nghe nói niết bàn mình tưởng cái gì ghê gớm lắm, nhưng mà thực sự đó là cảnh giới của hữu dư y niết bàn. Không lo lắng, không phiền muộn, không sầu đau, không khổ sở, không cố chấp, trong trạng thái cân bằng tĩnh lặng, đó là hữu dư y niết bàn đó. Rồi đến một lúc khi cái phần vật chất này, cái duyên nó tan hoại, thì ngay lập tức nó sẽ đi trở vào là cái trạng thái vô dư y niết bàn tịch tịnh. Tại mình đâu có mong cầu, đâu có tham đắm, đâu có dính mắc, đâu có lo lắng sợ hãi gì đâu. Nhưng mà mình không thực tập, mình không sống được liên tục, mình bước được vài ba bước như vậy thì bắt đầu nó nghĩ tới cái này, nó lo tới cái kia, nó mất đi cái cân bằng, nó dính chỗ này, nó kẹt chỗ kia. Thành ra bây giờ chúng ta phải tập cho nó liên tục mà thôi. Do vậy mà thực sự tất cả chúng ta ai cũng có khả năng làm được. Và quý vị thấy, cho dù cái tình trạng bệnh tật tệ hại nhất, nhưng mà khi cái người bệnh nhân có cái niềm tin như vậy, hiểu biết như vậy, chỉ cần một vài cái sự trợ giúp bên ngoài thôi là người ta vượt qua và người ta trở thành một con người mới hoàn toàn, cả thể chất lẫn tinh thần. Và đó là một cái sự chuyển kiếp lớn lao, chứ không phải chờ mình chết đi mình tái sanh lại mới chuyển kiếp. Đúng ra là mình chuyển kiếp trong từng đêm, trong từng hơi thở, nhưng mà vì mình không để ý. Nhưng mà đó là những cái sự chuyển kiếp mạnh mẽ nhất, lớn lao nhất. Còn nếu như mình không có niềm tin thì mình sẽ bị thất bại. Những cái người xung quanh cứ giúp mình cách nào cũng không được đó. Thành ra trở lại là chúng ta nên nhớ nè, tất cả mình đều có cái khả năng làm được như vậy hết. Cái quan trọng là mình có quyết tâm hay không. Khi mình khởi niệm, mình quyết tâm liên tục rồi, thì chúng ta nhớ là tất cả mọi pháp trong vũ trụ này đều được điều hành, chi phối bởi lực hấp dẫn của vũ trụ, mà đồng ứng hấp dẫn bao giờ cũng lớn hơn đối ứng hấp dẫn. Thành ra chúng ta phải khôn khéo, phải biết lợi dụng nó, phải biết ứng dụng nó, hòa thuận với nó, thì từ từ mình sẽ vượt thoát được hết mọi cái khổ đau, vượt thoát được hết mọi cái sự ràng buộc chi phối của nó, đó là tự do tự tại. Rồi thôi, mời đại chúng chúng ta ngồi lại cho ngay ngắn, cân bằng thoải mái, thả lỏng toàn thân, trở về lắng nghe hơi thở của mình và mang tâm của chúng ta về trọn vẹn với tâm của chúng ta trong giây phút thực tại. Mình lắng nghe tiếng chuông, mình hồi hướng.